Khí trùng tinh hà, chương 299, đồng hồ đếm ngược quán quân, gocchuyenaudio.com, ngày thi đấu thứ 3 của vòng 1 tần vô song thượng đài. Hắn đã tụ đủ sức lực, tuy giữa những ngày thi đấu đều có ngày nghỉ nhưng bên chủ thủ của đối phương ít nhiều gì cũng bị thương, thương thế cũng không thể nào lại khỏi nhanh như vậy được. Đương nhiên, điều này không quan trọng với tần vô song. Lần này hắn xuất trận không có nhiều điều phải lo lắng, hắn chỉ có một mục tiêu là quét sạch đối thủ. Trong trận doanh của đối thủ không có trung linh võ giả thì tần vô song hắn chẳng có lý do gì lại không đánh được đến cùng. Dù là thất bại ở lượt cuối cùng, với hắn mà nói cũng là sự sỉ nhục. Đương nhiên, chiến cục cũng giống như tần vô song đã dự liệu, ba lượt đầu có thể nói tần vô song thế như trẻ tre. Đến lượt thứ tư, bốn người đó đối mặt với một cường giả như tần vô song rõ ràng là không còn được bao nhiêu sức lực. Tần vô song căn bản không dùng quá nhiều thủ đoạn, chỉ một sợi roi xà hình cũng khiến bốn kẻ kia quay mòng mòng. Cuối cùng tần vô song không chút nghi ngờ, đã thắng toàn bộ, giành được điểm tối đa của vòng một tức 100 điểm. Triệu Mục Chi thấy dáng vẻ ung dung của tần vô song, không thể không thừa nhận là tần sư đệ này đúng là thiên kiêu chi tử, Triệu Mục Chi hắn không khâm phục cũng không được. Vi Dực cũng nhìn một cách say mê. Trước đây chỉ biết sức phòng thủ của tần sư đệ lợi hại, hôm nay thấy sức tấn công của đệ ấy cũng bá đạo như vậy. Nếu nhớ không nhầm thì cây roi xà hình kia chỉ là một trong rất nhiều thủ đoạn của đệ ấy, mà là loại thủ đoạn nhị lưu nữa. Triệu Mục Chi cười khổ, roi, bảo kiếm còn tốt, ta khâm phục là khâm phục kiếm trong đầu ngón tay của đệ ấy thực sự là quá nhanh, căn bản là không thể phòng ngự được. Đương nhiên Vi Dực đã từng nếm đòn thiên mạch ngưng kình kiếm, nói đầy đồng cảm. Chiêu này không biết tần sư đệ học được ở đâu, đúng là như ma quỷ vậy. Trong lúc hai người nói chuyện, tần vô song đã xuống khỏi võ đài, bước đi thoải mái, cùng các đồng môn khác cũng nắm đấm chúc mừng. Tần sư đệ, giỏi thật, điểm số này quả thật khiến anh em hưng phấn đấy. Triệu Mục Chi cười, tần vô song cũng cười. Vì sư huynh hai ngày nữa chắc chắn cũng sẽ được điểm tối đa. Triệu sư huynh sẽ được hưng phấn thêm lần nữa đó. Triệu Mục Chi cười ha ha. Không sai, không sai. Vì Dực sư huynh ra trận chắc chắn thế như trẻ tre. Vòng một chúng ta có hai điểm tối đa, như vậy sao có thể thua Long Hồ Môn được chứ? Vi Dực nói, nhưng không biết bên Chu sư muội thế nào. Bên chủ thủ của Tinh La Điện, hai ngày thi đấu vừa qua có thắng có thua, thành tích tổng thể không tồi. Nhưng vì đấu với Thiên Cơ Tông nên không có giá trị tham khảo mấy. Đối thủ cạnh tranh của họ bây giờ là Long Hồ Môn chứ không phải Thiên Cơ Tông. Đến lôi đài ở chỗ khác, đang là tuyển thủ số 2 của Thiên Cơ Tông thách đấu. Người này đã thắng liền 3 lượt vào lượt 1 chọi 4. Nhưng thực lực của Chu Phù thì các đồng môn chủ thủ khác không thể so sánh được. Một giải hồng lăng, như con xích long, quấn lấy tuyển thủ số 2 khiến hắn không có cơ hội trả đòn. Đừng nói việc ra tay tấn công người khác, ngay tự bảo vệ mình còn khó khăn. Triệu Mục Chi bật cười. Chư vị, sao nhìn có vẻ là Chu Sư Tỷ đang tấn công còn đối phương là chủ thủ vậy? Cục diện lúc này đúng là như thế, có gì đó cổ quái. Tần vô song cảm thán, Chu sư tỷ đã làm một tấm gương cho những chủ thủ, lấy. gocchuyenaudio.com, công thay thủ kỳ thực còn có tác dụng hơn cả phòng ngự thông thường. Lấy công thay thủ, Vi Dực gục gạc, tần sư đệ cách nói này rất có lý. Cuối cùng, kẻ đó miễn cưỡng duy trì được một giờ. Đến lúc này thì ba ngày thi đấu đã kết thúc, trận doang chủ công của Long Hồ Môn, hôm nay là số 2, Hoàng Thanh Hồ chủ công. Hắn cũng rất nhanh chóng, gọn ghẽ, đánh cho Thiên Cơ Tông tan tành, cũng có được một điểm tối đa. Ngày thi đấu thứ tư, Vi Dực ra trận. Sau 3 ngày xem thi đấu, Vi Dực cũng đã nằm lòng đặc điểm của 4 tuyển thủ chủ thủ bên Long Hồ Môn. Vấn đề của hắn bây giờ không phải là liệu có được điểm tối đa hay không mà là mất bao lâu để có điểm tối đa. Bản thân thực lực của chủ thủ bên Long Hồ Môn đã không bằng Vi Dực, lại bị Vi Dực quan sát lâu như vậy, biết mình mà không biết người, làm sao có thể chống đỡ được các đòn tấn công của Vi Dực. Liên tục 4 lượt Vi Dực hoàn toàn không để cho đối thủ có không gian mà ảo tưởng, nhẹ nhàng như nhổ củ cải, Vi Dực có được một điểm tối đa như mọi người mong đợi. Như vậy, thành tích vòng 1 của bên chủ công Tinh La Điện đã có. Miêu Trung Hiệp 10 điểm, Triệu Mục Chi 60 điểm, Tần Vô Song và Vi Dực mỗi người 100 điểm. Tổng cộng là 270 điểm, còn bên chủ thủ Tinh La Điện đối mặt với cường giả mạnh nhất Thiên Cơ Tông, là Quy Vân, theo kế hoạch từ trước chiến lược là từ bỏ, để tránh việc Thiên Cơ Tông trên đài ra tay mạnh mẽ mà báo thù. Như vậy, sau 4 lượt Thiên Cơ Tông có một điểm tối đa, một điểm 60, một điểm 30, một điểm 10. Tổng cộng 200 điểm, còn chủ công của Long Hồ Môn, đối mặt với chủ thủ của Thiên Cơ Tông, 2 điểm tối đa, một điểm 60 và một điểm 30. Tổng điểm của vòng này Long Hồ Môn được tận 290 điểm. Cũng có nghĩa là vòng này Thiên Cơ Tông hơn Tinh La Điện 20 điểm. Khoảng cách 50 điểm từ giai đoạn 1 nay đã rút từ 20 điểm xuống chỉ còn 30. Kết quả này đương nhiên khiến trên dưới Long Hồ Môn cực kỳ phấn chấn. Còn một vòng nữa, khoảng cách chỉ 30 điểm, mọi thứ đều có thể. Vòng 1 kết thúc theo như thông lệ có nửa tháng nghỉ ngơi, giờ đã đến tháng 9 rồi. Trong khách điếm Tùng Hạc Trác Bất Đàn sắc mặt nghiêm trọng nói. Chủ công của Long Hồ Môn thực lực quả thực không tồi. Chủ phù trong vòng đấu tiếp theo các con phải chịu thử thách với bên chủ công Long Hồ Môn rồi. Hai tên Ngụy Thăng Long và Hoàng Thanh Hổ chắc các con không thể ngăn chặn được đòn công kích nên không cần suy nghĩ nữa. Quan trọng nhất là số 3 và số 4. Bất luận thế nào các con cũng không được để chúng có nhiều điểm. Bốn người Chu Phù đều biết mình gánh trên vai trách nhiệm nặng nề cùng gật đầu nói. Đại sư bá, nửa tháng nay chúng con đã luyện tập để khiến số 3 và số 4 Long Hồ Môn phải chịu nhiều bất lợi hơn. Trác Bất Đàn gật đầu an ủi. Đương nhiên mọi người cũng đừng vì bị chúng rút ngắn 20 điểm mà ủ rũ. Vòng 1 Long Hồ Môn giành được nhiều điểm như vậy là vì đối thủ của chúng là Thiên Cơ Tông. Chủ thủ của Thiên Cơ Tông lần này khá yếu, hơn nữa ít nhiều cũng có nghi ngờ chúng cố tình buông tay. Nhưng vòng tiếp theo bên chủ công chúng ta đối mặt với chủ thủ của Thiên Cơ Tông, đây là lúc chúng ta giành điểm. Chủ thủ bên Thiên Cơ Tông không bằng được với Long Hồ Môn, đương nhiên đây là cơ hội tốt để Tinh La Điện giành. Góc truyện audio.com, điểm, Triệu Mục Chi bóp tay, lần trước hắn không được điểm tối đa nên rất bức bối. Lần này hắn quyết định dù thế nào cũng phải có điểm tối đa. Miêu Trung Hiệp lần trước chỉ được 10 điểm cũng chính vì hắn mà vòng 1 Tinh La Điện thua Long Hồ Môn 20 điểm. Nếu thách đấu một chọi hai thành công thì không phải đã hòa với Long Hồ Môn rồi sao? Vì thế hắn thầm quyết tâm nhất định phải giành nhiều điểm chút, ít nhất thì cũng phải thành công một chọi hai giành 30 điểm thì mới không đến nỗi là kẻ kéo tụt cả đội. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY, Miêu Trung Hiệp là đồ đệ của Ngũ Điện Chủ Điền Chi Hành. Thấy hắn biểu hiện không tốt, Điền Chi Hành đương nhiên lo lắng. Trong nửa tháng này, ngày nào cũng kèm cặp riêng Miêu Trung Hiệp. Tần Vô Song và Vi Dực là thoải mái nhất, vòng 1 được điểm tối đa, có lẽ vòng 2 cũng không có gì khác. Triệu Mục Chi cũng chăm chỉ khổ luyện, nghiên cứu đặc điểm của tuyển thủ Thiên Cơ Tông. Hắn cũng đã tích đầy năng lượng, muốn giành điểm tối đa trong vòng 2. Như thế thì có thể đảm bảo Tinh La Điện sẽ nắm chắc vị trí số 1. Tinh La Điện liệu có áp đảo được Long Hồ Môn không? Việc Triệu Mục Chi hắn có thể được điểm tối đa không có thể nói là vô cùng quan trọng. Dù sao, Long Hồ Môn và Tinh La Điện đều có hai cường giả biến thái giành được điểm tối đa. Hai bên triệt tiêu lẫn nhau, cạnh tranh kỳ thực là số 3 và số 4. Triệu Mục Chi hiểu rõ đạo lý này, đương nhiên sẽ không coi thường. Thời gian nửa tháng nghỉ ngơi cũng đã vội vã qua đi. Cuộc tỉ võ ở vòng 2 được mở màn. Trận chiến này sẽ quyết định quán quân cuối cùng, sẽ quyết định 12 thứ đồ đặt cược kia sẽ thuộc về ai, sẽ quyết định số người 3 năm sau phái đi khám phá vô tận Đông Hải. Các đệ tử Long Hồ Môn được sự khích lệ từ vòng 1 đều rất phấn chấn, ai nấy đều bóp bóp nắm đấm, chuẩn bị nghênh đón cuộc chiến. Tiếp theo, chủ công của Long Hồ Môn sẽ đối mặt với chủ thủ Tinh La Điện, có thể nói là oan gia ngõ hẹp. Trận quyết đấu của hai bên sẽ quyết định hướng đi cuối cùng của cuộc thi đấu giữa ba nước. Đương nhiên, biểu hiện của chủ công Tinh La Điện sẽ có tác dụng quyết định. So sánh thì chủ công của Thiên Cơ Tông đối mặt với chủ thủ Long Hồ Môn chỉ có tác dụng làm nền. Vì trận quyết đấu của chúng hoàn toàn không thể quyết định chiến cục. Dù thành tích của Thiên Cơ Tông lần này có cao bằng trời, nhưng trước đó tụt lùi đã quá xa, căn bản không thể cứu vãn được tình thế nữa. Chúng dường như tuyên bố trước mình xếp chót rồi. Lần này, bất luận là chủ công hay chủ thủ của Tinh La Điện, biểu hiện của họ cũng sẽ trực tiếp quyết định thành tích của Tinh La Điện. Trên vai 8 đệ tử Tinh La Điện đều có áp lực. Âm thanh thông báo bắt đầu đã vang lên. Lúc này, Miêu Trung Hiệp đã đánh bại được một tuyển thủ, lúc này hắn đang một chọi hai. Thành bại trận này tuy chỉ có 20 điểm nhưng rất có khả năng sẽ quyết định hướng cuối cùng của chiến cục. Vì thế Miêu Trung Hiệp rất nghiêm túc, rất tập trung. Hắn nhớ lời khuyên của ba vị điện chủ, không mạo hiểm xông tới, cũng đừng quá ham tấn công, thời gian một giờ rất dài, cơ hội có rất nhiều. Rõ ràng Thiên Cơ Tông đối mặt với Tinh La Điện, sức chống chọi mạnh hơn nhiều. Không cần cổ vũ động viên, ai nấy đều rất hung hăng. Áp lực mà Miêu Trung Hiệp gặp phải khác hẳn với áp lực mà Long Hồ Môn đã đối mặt. Tố chất tâm, góc truyện audio.com, lý của Tần Vô Song rất cao, nhưng lúc này cũng bất giác sôi sùng sục. Trận chiến này của Miêu Trung Hiệp, đừng thấy chỉ có 20 điểm, nhưng nó vô cùng quan trọng. Nếu lấy được số điểm này thì Triệu Mục Chi sau đó chỉ cần phát huy như bình thường là có thể giành được quán quân rồi. Ngược lại, nếu trận này không tốt sẽ khiến áp lực lên Triệu Mục Chi tăng cao. Kết quả của cuộc thi cũng rất khó đoán trước, cách chương.